Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn ban xin chào đón quý thính giả đến với chương trình phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 19 tháng 1. Thưa quý vị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chiếm được nhiều cảm tình của các cư dân mạng hơn so với ông Nguyễn Phú Trọng, trong khi cuộc đua giành chức Tổng Bí thư giữa hai nhân vật hàng đầu này được coi là sẽ gay cấn đến phút chót. Vì sao lại như vậy?
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dường như là có những cái phát biểu, những cái hành động thể hiện cái tinh thần dân tộc, cái chủ nghĩa dân tộc và đặc biệt là có sự thẳng thắn phê phán Trung Quốc.
Nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Singapore. Mời quý vị nghe tường thuật chi tiết lát nữa đây cùng tin tưởng nhớ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Hà Nội. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Phúc trình của Liên Hiệp Quốc nói gần 19.000 thường dân Iraq đã bị sát hại kể từ tháng Giêng năm 2014. Ngày khai mạc vòng đàm phán hòa bình mới cho Syria vẫn chưa được xác định. Đà tăng trưởng kinh tế năm 2015 của Trung Quốc thấp nhất tính từ năm 1990.
Sau phần tin Thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị chuyên mục Câu chuyện phụ nữ và hỏi đáp y học. Nếu có các thắc mắc về sức khỏe, xin quý vị hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 lát nữa đây. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là phần tin Thế giới, xin mời chị Hoài Hương.
Liên Hiệp Quốc hôm nay nói rằng gần 19.000 người đã bị giết chết tại Iraq giữa tháng 1 năm 2014 cho tới tháng 10 năm 2015, trong khi hơn 3 triệu người đã phải bỏ nhà cửa ra đi. Bạo lực gia tăng trùng hợp với việc nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và Tây Iraq, gây ra sự chú ý của quốc tế từ giữa năm 2014 và dẫn tới các cuộc không kích của Mỹ nhắm tấn công các phần tử chủ chiến vào tháng 8 năm đó. Cao ủy trưởng nhân quyền của Liên Hiệp Quốc Zayed Raad al-Hussein nói, ngay cả các số liệu thương vong tệ hại đó cũng không phản ánh chính xác nỗi gian khổ cùng cực mà thường dân phải chịu đựng ở Iraq. Ông nói các con số ấy chỉ nói lên con số người bị giết hoặc bị cụt tay cụt chân vì bạo động công khai, mà vô số những người khác đã chết vì không tiếp cận được các nhu yếu phẩm như lương thực, nước uống hoặc vì không được chăm sóc y tế. Phúc trình này nói rằng các phần tử chủ chiến được tin là đang cầm giữ 3.500 nô lệ tình dục, đa số là thuộc nhóm thiểu số người Yazidi và tiếp tục thực hiện những vụ vi phạm luật nhân quyền quốc tế cũng như các hành động ngược đãi có hệ thống và sâu rộng. Phúc trình này còn ghi nhận những vụ khiếu nại về các hành động vi phạm quyền làm người dưới tay của các lực lượng thân chính phủ. Liên Hiệp Quốc muốn triệu tập một vòng đàm phán hòa bình mới cho Syria vào ngày thứ Hai. Tuy nhiên, trong khi chỉ còn vài ngày nữa mà không có thỏa thuận về những thành phần nên được tham gia, người ta nghi ngờ rằng không biết liệu các cuộc thương thuyết có sẽ khởi sự như đã định hay không. Ông Staffan de Mistura, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc đặc trách Syria hồi tháng trước, đã loan báo là ông muốn khởi sự các cuộc đàm phán vào ngày 25 tháng 1 tại Geneva. Ông Mistura được sự hậu thuẫn của nhóm 17 quốc gia, trong đó có cả Hoa Kỳ và Nga. Tuy nhiên, các nước này vẫn chưa quyết định là các nhóm nào trong vô số các nhóm đối lập đang chiến đấu tại Syria sẽ được cử đại diện tới bàn thương thuyết. Phó phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc Farhan Haq hôm qua nói rằng thiệp mời sẽ không được gửi đi cho tới khi đã làm xong các quyết định đó. Ông nói Liên Hiệp Quốc vẫn nhắm vào ngày 25 tháng 1 để khởi sự đàm phán và Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đang kêu gọi các cường quốc thế giới hãy tăng gấp đôi các nỗ lực nhằm đi đến một thỏa thuận.
Tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, Thống đốc bang Michigan ở Mỹ đang chống đỡ những công kích mới nhất từ các chính trị gia và người nổi tiếng, buộc tội ông đã tảng lờ vấn đề nước ở thành phố Flint trong một thời gian dài. Vệ binh quốc gia đã đưa thêm binh sĩ đến Flint, nơi nguồn cung nước bị ô nhiễm trì nặng, đến mức không thể sử dụng để ăn uống hay tắm giặt. Thông tin viên của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Linh Đan trình bày sau đây. Mời quý vị theo dõi.
Khoảng 70 vệ binh đã được điều đến Flint để giúp phân phối nước đóng chai, các bộ lọc nước và xét nghiệm cho khoảng 100.000 người dân không thể sử dụng nước máy. Dân chúng ở Flint đã kêu ca trong một thời gian về nước máy có mùi và màu lạ, nhưng trong một năm hầu như không có ai làm gì. Mức độ trì trong máu trẻ em địa phương có dấu hiệu tăng lên, đồng nghĩa với việc các cháu gặp nguy cơ tổn thương não lâu dài. Thống đốc Rick Snyder bị chỉ trích dữ dội vì chính quyền tiểu bang đã ứng phó chậm chạp trước những lời cảnh báo. Bà Hillary Clinton, ứng viên Tổng thống Đảng Dân Chủ, nói:
If the kids in a rich suburb of Detroit had been drinking contaminated...
Nếu trẻ em ở các khu dân cư giàu có của Detroit uống và tắm bằng nước bị ô nhiễm, hẳn là đã có người hành động. Vì vậy, tôi đã cử phụ tá vận động tranh cử hàng đầu của tôi đến nói chuyện với thị trưởng Flint để xem tôi có thể làm gì để giúp đỡ.
Tổng thống Obama hôm thứ Bảy tuyên bố tình trạng khẩn cấp liên bang ở Flint, giải ngân tới 5 triệu đô la viện trợ liên bang để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng y tế công này, nhưng ông từ chối đề nghị của thống đốc bang về việc tuyên bố đây là thảm họa. Nhà hoạt động nhân quyền Jesse Jackson thúc giục cư dân Flint đấu tranh cho quyền của mình trong chuyến thăm hôm Chủ nhật.
This is a disaster zone, not just an emergency.
Đây là vùng thảm họa, không chỉ là tình trạng khẩn cấp. Lẽ ra phải có các giải băng của cảnh sát quanh thành phố vì Flint hiện là hiện trường của vụ án hình sự.
Nhà làm phim Michael Moore, dân gốc ở Flint cũng buộc thống đốc chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng nước và kêu gọi Tổng thống Obama đến thăm thành phố.
Water infrastructure of this city has been destroyed.
Hạ tầng cấp nước ở thành phố đã bị hủy hoại, và nó bị hủy hoại bởi chính ông thống đốc của tiểu bang này.
Hệ thống cấp nước của Flint bắt đầu bị ô nhiễm trì đầu năm 2014 sau khi thành phố chuyển nguồn nước đầu vào từ hồ Huron sang sông Flint để tiết kiệm tiền, trong khi chờ đợi việc xây dựng đường ống mới đến hồ. Nhưng nước có độ ăn mòn cao đã làm cho trì tan vào từ đường ống cũ. Nguồn nước đầu vào đã được lấy trở lại từ hồ Huron hồi tháng trước, nhưng vẫn còn những quan ngại về ô nhiễm do đường ống bị hư hại và các vấn đề hạ tầng khác. Một số quan chức của chính quyền tiểu bang đang bị điều tra.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giành thắng lợi biểu tượng trước ông Trọng. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng chiếm được nhiều cảm tình của các cư dân mạng hơn so với ông Nguyễn Phú Trọng, trong khi cuộc đua giành chức Tổng Bí thư giữa hai nhân vật hàng đầu này được coi là sẽ gay cấn đến phút chót. Trong một cuộc thăm dò ý kiến của độc giả trên trang web cũng như mạng xã hội của VOA tiếng Việt, ông Dũng giành được đa số đề cử. Tính tới đầu giờ tối ngày 19 tháng 1 giờ Việt Nam, trả lời câu hỏi ai sẽ là tân Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam trên trang voatiengviet.com, hơn 65% trong số gần 2.500 người trả lời cho biết chọn người đứng đầu chính phủ Việt Nam hiện thời, trong khi đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận được 25% số phiếu. Một cuộc thăm dò tương tự trên trang Facebook của VOA tiếng Việt, con số người ủng hộ ông Dũng lên tới 74%. Ngoài ra, so sánh các trang mạng không rõ nguồn gốc, ăn theo tên của ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, thì trang liên quan tới người lãnh đạo chính phủ Việt Nam được truy cập và thu hút sự quan tâm nhiều hơn hẳn. Theo trang web xếp hạng Alexa thuộc công ty bán hàng trực tuyến Amazon, trang nguyễntấndũng.org hiện đứng thứ 19 với hàng nghìn lượt truy cập cùng lúc, trong khi website nguyễnphutrọng.net đứng thứ 8.538 ở Việt Nam chỉ với hàng chục lượt người trên trang này của một thời điểm. Khi được hỏi lý do vì sao mà nhiều người Việt Nam lại đặt lòng tin vào ông Dũng, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore, nhận định.
Về mặt chính sách đối nội thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là được nhìn chung để đánh giá là mặc dù có những cái sai lầm, có những cái sự cố, ví dụ là trong việc điều hành nền kinh tế, đặc biệt là cái quản lý các cái doanh nghiệp nhà nước trước đây, tuy nhiên nhiều người nhìn nhận ông là con người dám hành động và sẵn sàng cải cách nhiều hơn so với một số các cái nhà lãnh đạo khác bảo thủ hơn. Tất nhiên ông có những sai lầm thì một phần bắt nguồn từ cái việc là ông dám hành động, dám đưa ra các quyết định để mà thúc đẩy Việt Nam đi lên, Cái thứ hai đó, về mặt đối ngoại thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dường như là có những cái phát biểu, những cái hành động thể hiện cái tinh thần dân tộc, về chủ nghĩa dân tộc, và đặc biệt là có sự thẳng thắn phê phán Trung Quốc trong một số cái trường hợp. Và cái yếu tố thứ ba, tôi nghĩ rằng là nếu như xét tổng thể trong cái dàn lãnh đạo hiện tại đó, thì sự ủng hộ của người dân đối với Thủ tướng Dũng có thể là không phải là một sự lựa chọn hoàn hảo. Tuy nhiên nếu mà so với các lựa chọn khác đó, thì có thể họ cũng nhận thấy là vẫn đấy là một cái lựa chọn khả dĩ hơn trong cái bối cảnh hiện nay.
Trong khi cư dân mạng đang có nhiều đồn đoán về cuộc đấu đá giữa hai phe thân Trung Quốc và thân phương Tây, cũng như người sẽ lên lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong 5 năm tới, ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, kêu gọi người dân không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn tứ trụ. Ông Tuấn nói trong một cuộc họp báo hôm 18 tháng 1, xin trích, chúng ta không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn về công tác nhân sự của Đại hội 12. Vì công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 12 đã được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình và đúng quy định của Đảng. Việc nhân sự Ban chấp hành Trung ương, các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng sẽ được công bố khi có kết quả bầu cử theo đúng quy định của Đại hội. Đại hội Đảng lần thứ 12 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày mai 20 tháng 1 và sẽ kéo dài cho tới ngày 28 tháng 1 ở Hà Nội với sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu. Cũng giống như một số nhà quan sát, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đồng ý với quan điểm cho rằng cuộc đua vào chức Tổng Bí Thư sẽ gay cấn đến phút chót. Ông nói thêm với VOA Việt ngữ.
Sau cái hội nghị 14, nhiều người cho rằng là kết quả đã được an bài và sẽ không có những cái bất ngờ ở phút cuối. Tại vì một cái nguyên nhân chính đấy là nhiều người chỉ ra rằng là cái quyết định 244 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng thì quy định là các cái ủy viên Trung ương hiện tại đó, nếu mà không có sự hậu thuẫn, không có sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương hiện tại thì sẽ không được tự ứng cử hay là nhận đề cử từ đại hội. Và người ta cho rằng như vậy thì là cơ hội đối với đặc biệt là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì là không còn nữa. Tuy nhiên cái điều lệ đảng đó, thì nó quy định rằng đại hội là cái cơ quan tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái đại hội họ sẽ có quyền quyết định cái quy trình bầu cử. Và như vậy thì nếu mà coi cái điều lệ đảng là hiến pháp của đảng đó, thì ở một nghĩa nào đấy thì cái quyết định 244 nó có thể gọi là mang tính chất vi hiến. Có một khả năng là đại hội có thể quyết định ngược lại với cái quyết định 244 đấy, và có thể là vẫn cho phép các cái đại biểu họ đề cử những cái người ngoài cái danh sách đã được Ban chấp hành Trung ương khóa cũ cũng như là Bộ Chính trị khóa cũ đã thông qua. Và như vậy thì nếu mà thực sự điều này nó xảy ra thì như vậy là chúng ta thấy là kết quả vẫn còn bỏ ngỏ, và chúng ta vẫn phải chờ tới ngày cuối cùng của đại hội để biết được kết quả cuối cùng.
Trong một diễn biến khác liên quan tới Đại hội Đảng, hôm nay Tổ chức Thúc đẩy Nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam nhân dịp đại hội này ra tuyên bố sẽ tổ chức bầu cử tự do và công bằng để bầu ra các nhà lãnh đạo đất nước. Ngoài ra, tổ chức từng bị Hà Nội chỉ trích này cũng kêu gọi các nhà tài trợ cho Việt Nam thúc đẩy bầu cử đa nguyên ở Việt Nam để chấm dứt nền cai trị độc đảng. Ông Brett Adams, Giám đốc Ban Châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền này, nói xin trích. Sau nhiều thập kỷ do chế độ độc đảng cầm quyền, đã đến lúc chấm dứt tình trạng để một nhóm nhỏ quan chức Đảng Cộng sản quyết định tương lai của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Việt Nam cũng nên tuân thủ những cam kết pháp lý quốc tế và cho phép người dân được bầu cử thay vì để Đảng cầm quyền chọn lựa thêm một lần nữa. Tưởng nhớ tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa ở Hà Nội, hàng chục người trong đó có nhiều nhà hoạt động xã hội và bất đồng chính kiến bài Bắc Kinh, hôm nay đã tới tượng đài Lý Thái Tổ ở Hà Nội để tưởng nhớ 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngã xuống nhiều thập kỷ trước trong trận hải chiến với Trung Quốc ở Hoàng Sa. Một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy anh Lã Việt Dũng, một người thuộc nhóm No You, phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông, đã đọc bài phát biểu tôn vinh hơn 70 binh sĩ đã ngã xuống. Anh Dũng nói,
chúc các anh yên nghỉ nơi biển sâu sóng dữ, chúc cho gia đình, người thân các anh được ấm no, hạnh phúc, được tôn trọng và thừa nhận trong lòng nhân dân Việt Nam.
Một số người tham gia sự kiện này cho biết nhiều an ninh mặc thường phục đã tới theo dõi, nhưng cuộc xuống đường lần này không bị cản trở như các năm trước. Các bức ảnh trên mạng cho thấy những người tới tượng đài Lý Thái Tổ đã cầm các biểu ngữ có nội dung như nhân dân không bao giờ quên hay sang năm tới Hoàng Sa. Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa thiệt mạng ngày 19 tháng 1 năm 1974. Trong khi đó, đầu tuần này, Việt Nam đã tổ chức buổi lễ khởi công đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn. Công trình trị giá 70 tỷ đồng được xây dựng trong bối cảnh Trung Quốc đang mạnh mẽ khẳng định chủ quyền ở Biển Đông. Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa là công trình thứ hai trong khuôn khổ chương trình Nghĩa tình Hoàng Sa – Trường Sa do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ tháng 3 năm 2014. Công trình thứ nhất là khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma được xây dựng tại bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa hồi tháng 3 năm ngoái.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Tiếp tục bản tin quốc tế, nền kinh tế của Trung Quốc đã tăng trưởng 6,9% trong năm 2015, mức tăng trưởng chậm nhất của nền kinh tế hùng mạnh này của châu Á tính từ 25 năm nay. Các số liệu được Cục Thống kê của Nhà nước Trung Quốc công bố hôm nay là những con số tệ hại nhất tính từ khi đạt tăng trưởng 3,8% được ghi nhận vào năm 1990, khi mà Trung Quốc phải đối mặt với các biện pháp chế tài quốc tế được áp đặt sau vụ đàn áp những người biểu tình đòi dân chủ ở quảng trường Thiên An Môn năm trước đó. Cục Thống kê còn nói rằng đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại, xuống còn 6,8% trong quý tư của năm 2015, giảm từ 6,9% trong thời gian từ tháng 7 tới tháng 9. Và đây là đà tăng trưởng yếu nhất kể từ quý đầu tiên của năm 2009. Các nhà phân tích dự kiến là đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay sẽ tiếp tục chậm lại. Các số liệu của cuối năm 2015 gần như chưa đạt chỉ tiêu của các nhà làm chính sách là khoảng 7% cho cả năm 2015. Một sự kiện có thể làm vơi các quan tâm của giới đầu tư giữa lúc Bắc Kinh đang chật vật chuyển đổi từ một nền kinh tế dựa trên đầu tư và xuất khẩu thành một nền kinh tế dựa trên nhu cầu của giới tiêu thụ. Các thị trường ở Thượng Hải, Hồng Kông và Australia đã tăng chút đỉnh trong các giao dịch vào buổi chiều thứ Ba sau khi tin này được công bố.
Trong khi đó, thưa quý vị, cử tri Đài Loan ngày hôm thứ Bảy vừa qua đã trao nhiệm quyền mới cho bà Thái Anh Văn và Đảng Dân Tiến của bà, giúp cho Đảng có chủ trương cứng rắn với Trung Quốc này lần đầu tiên kiểm soát một lúc cả hai ngành hành pháp và lập pháp. Theo tường thuật do thông tuyến viên của đài chúng tôi gửi về từ Đài Bắc, ứng phó với đối thủ chính trị Trung Quốc sẽ là một trong những thách thức lớn nhất của vị nữ tổng thống đầu tiên của Đài Loan khi bà lên nhậm chức vào tháng 5 tới đây. Mời quý vị nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Thắng lợi áp đảo của bà Thái Anh Văn trước Quốc dân đảng là đảng đã ra sức cải thiện quan hệ với Trung Quốc trong 8 năm qua, đã mở ra một chương mới trong lịch sử của Đài Loan. Và Trung Quốc mà Đài Loan đối mặt ngày nay khác xa với Trung Quốc của năm 2000, khi đảng Dân Tiến giành được chức vụ tổng thống lần đầu tiên. Ông Larry Diamond, một nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Hoover, nhận định như sau.
The People's Republic of China, geopolitically...
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hiện nay về các phương diện địa chính trị, quân sự và kinh tế mạnh hơn rất nhiều so với 16 năm trước. Và điều thứ nhì là lãnh đạo độc tài đang nắm quyền ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là những người mà tôi nghĩ rằng có nhiều quyền hành hơn về rất nhiều khía cạnh.
Các nhà phân tích cho rằng điều đó cho thấy là bà Thái Anh Văn cần phải thận trọng trong việc xử lý các mối quan hệ với Trung Quốc. Bắc Kinh sẽ đối xử với Đài Loan như thế nào cũng là một vấn đề hết sức quan trọng. Trong lúc Trung Quốc ra sức phô bày nước họ như một đại cường thế giới, những hành động của họ ở Biển Đông và những vụ đàn áp các nhân vật bất đồng chính kiến ở Hoa Lục và Hồng Kông đang gây lo ngại cho nhiều người ở nhiều nước trên thế giới. Ông Bruce Jacobs, một học giả về quan hệ Đài Loan-Trung Quốc, nhận định như sau về sự đàn áp của Trung Quốc ở Hồng Kông.
Tình hình Hồng Kông cho thấy rõ là tầm nhìn của Trung Quốc cho một khối dân là thần dân của họ cảm thấy bất mãn với họ. Người dân Hồng Kông rất bất mãn vì những mưu toan của Trung Quốc nhằm áp đặt thêm những sự kiểm soát mỗi lúc một nhiều ở phần đất này.
Sau cuộc bầu cử ở Đài Loan, Trung Quốc một lần nữa khẳng định đảo quốc tự trị này là một phần lãnh thổ của họ và cho rằng cuộc bầu cử dân chủ ở Đài Loan không làm thay đổi điều mà họ gọi là sự thật căn bản đó. Những phát biểu đó trái ngược với những tuyên bố của bà Thái Anh Văn sau khi đắc cử là Trung Quốc phải tôn trọng nền dân chủ, ý thức dân tộc và không gian quốc tế của Đài Loan. Bà Sally Richard, một chuyên gia về Đài Loan của Đại học Davidson, nhận xét như sau.
Điều mà tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo Trung Quốc đôi lúc không hiểu được là đối với người dân Đài Loan, dân chủ là căn cước của họ và chế độ chính trị của họ là yếu tố quyết định đối với Đài Loan.
Các nhà phân tích cho rằng trong lúc này, Trung Quốc sẽ dành cho bà Thái Anh Văn một sự hòa hoãn và chờ cho tới khi bà đọc bài diễn văn nhậm chức. Bà Thái đắc cử hôm thứ Bảy tuần trước, nhưng đến tháng 5 mới nhậm chức.
Sang tin châu Phi, tín đồ Cơ Đốc giáo ở Cameroon đã bắt đầu canh gác những đền thờ Hồi giáo tại những buổi lễ cầu nguyện, và những người theo đạo Hồi cũng ra sức bảo vệ cho các nhà thờ Cơ Đốc giáo sau khi những người bị nghi là thuộc nhóm hiếu chiến Boko Haram tấn công 5 ngôi đền. Vụ tấn công đền thờ thứ 5 đã xảy ra hôm thứ Hai với thủ phạm là một thiếu niên nổ bom tự sát gần biên giới giáp với Nigeria. Nhóm Boko Haram giờ đây chẳng những tấn công nhà thờ, trường học và chợ búa, mà còn tấn công cả những đền thờ Hồi giáo, khiến cho người dân Cameroon đoàn kết hơn nữa để chống lại kẻ thù chung. Từ Yaoundé, thông tin viên của chúng tôi, gửi bài tường thuật do Minh Phượng trình bày sau đây.
Âm thanh quý vị vừa nghe là lời kêu gọi mọi người tham dự lễ cầu nguyện buổi sáng của đền thờ chính tại thị trấn Mozogo của Cameroon, nằm gần biên giới Nigeria. Các tín đồ Hồi giáo rủ nhau tới đền thờ trong lúc những người thuộc toán dân vệ ở đây canh gác trước ngôi đền để không cho những kẻ lạ mặt đi vào bên trong. Trong số những người canh gác có ông Jacques Malabi, một người theo đạo Tin Lành. Ông Malabi cho biết ông hưởng ứng lời kêu gọi của ban quản nhiệm hội thánh để bảo vệ cho các tín đồ Hồi giáo khi họ tụ họp để thực hành nghĩa vụ tôn giáo của mình.
Tôi thực hiện hoạt động xã hội này để phục vụ cho lợi ích của đất nước tôi. Là một cơ đốc nhân, tôi có bổn phận bảo vệ tổ quốc và giúp đỡ cho những người khốn khó. Thật là không may khi người dân Cameroon phải gánh chịu những vụ bạo động như thế này.
Ông Ibrahim Mokta, một nhân vật lãnh đạo thanh niên Hồi giáo ở Mozogo, cho biết người Hồi giáo cũng đến canh gác cho các nhà thờ Cơ Đốc giáo vì phiến quân đã nhiều lần tấn công các nhà thờ.
Tôi không chỉ cầu nguyện để xin Thượng Đế cứu giúp Cameroon trước những hành vi độc ác của bọn sát nhân Boko Haram, mà tôi còn ra sức bảo vệ các nhà thờ vì người Cơ Đốc giáo và người Hồi giáo là anh em. Một số người trong gia đình tôi theo Cơ Đốc giáo và những người khác như tôi là người theo đạo Hồi. Chúng tôi chẳng những không ngừng cầu nguyện mà còn dốc sức làm việc để nạn khủng bố chấm dứt.
Nhóm Boko Haram đã hoạt động ở Cameroon trong 3 năm qua với những vụ giết chóc, cướp bóc và đốt phá nhà thờ, trường học và các chợ búa. Các nhóm dân vệ đã được thành lập hồi đầu năm ngoái để trợ giúp chính phủ sau khi Boko Haram dùng phụ nữ làm những kẻ đánh bom tự sát. Tháng 12 năm 2015, nhóm Boko Haram cho biết họ tấn công Cameroon để thành lập một quốc gia Hồi giáo và bắt đầu tấn công các đền thờ. Ông Mijiyawa Bakari, thống đốc khu vực Bắc Cameroon, hoan nghênh sự hợp tác của người Cơ Đốc giáo và người Hồi giáo để chống lại Boko Haram. Ông kêu gọi dân chúng ở những nơi khác cũng làm như vậy.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Indonesia đang có quan ngại rằng các cuộc tấn công gây tử vong có thể diễn ra sau các vụ đánh bom ở Jakarta do các phần tử chủ chiến Hồi giáo thực hiện. Cảnh sát ở Bali hôm nay cho hay họ đã nhận được một bức thư nặc danh cảnh cáo rằng hòn đảo du lịch này sẽ là mục tiêu kế tiếp của một cuộc tấn công khủng bố. Cảnh sát trưởng Bali Sugeng Priyanto nói bức thư nặc danh được gửi từ khu vực Buleleng và cảnh sát đang tiến hành một cuộc điều tra để tìm hiểu xem ai đã gửi bức thư này. Tuy nhiên, ông kêu gọi dân chúng Bali đừng sợ hãi mà nên đề cao cảnh giác. Nhà chức trách nói họ đã tăng cường an ninh tại các trung tâm mua sắm và các địa điểm khác thu hút nhiều đám đông ở Bali. Hồi năm 2002, hòn đảo du lịch được ưa chuộng này là mục tiêu của nhóm chủ chiến Jemaah Islamiyah, một nhóm khủng bố có căn cứ đặt tại Indonesia và có liên kết với Al-Qaeda. Vụ đánh bom gây nhiều chết chóc ở Bali đã phương hại nghiêm trọng tới kỹ nghệ du lịch của Indonesia và khởi sự một thập niên với nhiều âm mưu khủng bố ở nước này do các phần tử chủ chiến Đông Nam Á có liên kết với Al-Qaeda gây ra. Indonesia đã thành công trong nỗ lực đấu tranh chống mối đe dọa khủng bố đến từ Jemaah Islamiyah qua các hoạt động của cảnh sát, tình báo và các vụ truy tố hình sự gây nhiều chú ý. Tuy nhiên, sau các cuộc tấn công hồi tuần trước tại trung tâm thủ đô Jakarta, giết chết 8 người, kể cả 4 phần tử chủ chiến, các lực lượng an ninh Indonesia lo ngại là sẽ có thêm nhiều cuộc tấn công khác, gây nhiều chết chóc hơn nữa do các nhóm được khích lệ bởi tổ chức nhà nước Hồi giáo. Vụ tấn công tại Jakarta là vụ tấn công đầu tiên loại này tại Đông Nam Á đã được quy cho nhà nước Hồi giáo là nhóm chủ chiến đặt căn cứ tại Syria. Nhà chức trách của Indonesia nói khoảng 500 công dân Indonesia đã sang Trung Đông để gia nhập nhóm cực đoan này. Khoảng 100 người được cho là đã trở về nước, mặc dù các chuyên gia nói chỉ có 15 người là có kinh nghiệm chiến đấu. Các giới chức ở vùng Tây Bắc Pakistan nói một vụ nổ bị nghi là do một kẻ tấn công tự sát gây ra hôm nay đã giết chết ít nhất 12 người và làm bị thương nhiều người hơn nữa. Giới hữu trách nói rằng đa số các nạn nhân là những người thuộc lực lượng an ninh. Những người mục kích nói rằng kẻ đánh bom đi trên một chiếc xe gắn máy đã tấn công một chốt an ninh phân cách vùng bán tự trị và khu vực bộ tộc Khyber đầy biến động với thành phố Peshawar của Pakistan. Các nhân viên cứu hộ và các giới chức địa phương nói một quan chức cấp cao thuộc lực lượng cảnh sát bộ tộc và một ký giả ở địa phương nằm trong số các nạn nhân bị thiệt mạng. Vụ nổ lớn đã làm hư hại nhiều xe cộ và xe gắn máy đậu gần chốt kiểm soát. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Khyber là một trong hai tuyến đường chủ yếu cho thương mại và giao thông giữa Pakistan và Afghanistan. Khu vực bộ tộc của Pakistan trong quá khứ là một cứ địa của các phần tử chủ chiến địa phương và nước ngoài có liên hệ tới các cuộc tấn công ở cả hai bên biên giới. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã lên tiếng hoan nghênh việc tháo dỡ các biện pháp chế tài kinh tế đối với nước ông. Tuy nhiên, ông nói rằng Iran cần phải đề cao cảnh giác đối với Mỹ giữa lúc những sự hạn chế đối với chương trình hạt nhân của Iran được áp dụng toàn diện. Giáo chủ Khamenei hôm nay đã viết thư cho Tổng thống Iran Hassan Rouhani để khen ngợi ông về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân với Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc, Nga và Mỹ để ngăn Iran chế tạo vũ khí hạt nhân, hầu đánh đổi đến việc tháo dỡ các biện pháp cấm vận đã cản trở nền kinh tế của nước này, kể cả việc xuất khẩu dầu hỏa. Nhưng ông Khamenei cảnh báo về việc cần phải đề cao cảnh giác về sự mà ông nói là lừa dối và cháo trở của các nước ngạo mạn, đặc biệt là Hoa Kỳ, trong vấn đề hạt nhân và các vấn đề khác nữa. Ông nói người Iran cần thận trọng xem phía bên kia có thực thi những cam kết của họ đầy đủ hay không. Hoa Kỳ đã bày tỏ quan ngại sâu xa hôm thứ Hai về tình hình nhân đạo ở Syria, nơi mà Liên Hiệp Quốc nói có đến 13 triệu rưỡi người cần được hỗ trợ trên khắp nước. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power lưu ý đặc biệt tới 15 khu vực đang bị phong tỏa. Bà nói rằng chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm về 12 vụ phong tỏa trong số đó và ít nhất 35 người đã chết tại những nơi này từ đầu tháng 12 vừa rồi. Bà Power kêu gọi tất cả các bên ở Syria hãy cho phép các tổ chức nhân đạo được tự do lui tới những nơi này. Hơn bao giờ hết, nhân dân Syria cần thấy những tín hiệu hy vọng rằng họ không phải cam chịu phải sống trong tình trạng xung đột triền miên, bà nói. Sau khi được rời Iran trong khuôn khổ một thỏa thuận trao đổi tù nhân, một nhóm công dân Mỹ hôm thứ Hai đã đoàn tụ với gia đình và những người ủng hộ, những người đã bỏ nhiều tháng và năm để theo dõi trường hợp của họ từ xa và vận động để họ được tự do. ký giả của báo Washington Post Jason Rezaian đã gặp các chủ biên cấp trên của ông tại một bệnh viện ở Đức, nơi ông đang hồi phục. Ông nói, 18 tháng bị giam cầm, ông bị hạn chế tiếp xúc với người khác, và trong thời gian này, ông đã trải qua 49 ngày bị biệt giam.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe bài hát Hotel California do ban nhạc The Eagles trình bày. Tay guitar Glenn Frey, thành viên trụ cột của ban nhạc này, đã qua đời ở tuổi 67 ngày hôm qua ở New York. Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Hotel California và bây giờ là chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Thưa quý vị, tô màu thường là một hoạt động của trẻ em. Đối với những đứa bé, hoạt động này đơn thuần là để nhận dạng sắc màu, thể hiện cá tính bản thân và rèn luyện các kỹ năng cử động. Nó cũng có thể rất thư giãn, nhưng yếu tố thư giãn thường biến mất ở trẻ em. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người lớn chọn phương pháp ngồi xuống tô màu này như là một cách để tĩnh tâm. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị cùng nhau tìm hiểu về xu hướng người lớn tô màu qua bài tường trình của thông tin viên của đài chúng tôi do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Gina Lucido tạo ra những cuốn sách tô màu và bà tìm cảm hứng từ những thứ ngay xung quanh bà.
One day I saw a beautiful leaf and boom, I did a whole page with leaves. So some came from sketchbooks and some were just a one-word inspiration.
Có một ngày tôi nhìn thấy một chiếc lá rất đẹp và boom, tôi tạo ra cả một trang giấy toàn lá cây. Vì thế mà có những hình đến từ trong những cuốn sách vẽ, nhưng có những hình chỉ đến từ một từ ngữ nào đó, và có những hình tôi chỉ tình cờ nhìn thấy trên mặt đất, và đó trở thành niềm cảm hứng của tôi trong ngày đó.
Cuốn sách tô màu mới nhất của bà Lucido bao gồm 40 trang đầy những hình vẽ tay như hoa lá, chim chóc và cả những hình vẽ từ hình học. Nó còn có cả những khoảng trống để viết nhật ký.
It's called Color, Write and Create, and I wanted to do something that would encourage people to be creative. When I do art journaling,
cuốn sách có tên gọi Màu sắc, viết và tạo dựng. Tôi muốn làm điều gì đó khuyến khích mọi người sáng tạo. Khi tôi tạo ra những bức nhật ký nghệ thuật, mọi người nhìn chúng và thốt lên, ôi trời ơi, ước gì tôi có thể sáng tạo được như thế. Nghe thấy điều đó làm tôi cảm thấy buồn, bởi vì tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể sáng tạo. Vì thế mà ý tưởng cho cuốn sách tô màu này là để khuyến khích mọi người sáng tạo.
Sản xuất những cuốn sách tô màu cho người lớn là một ngành kinh doanh lớn. Vào tháng 12 vừa rồi, 5 trong số 10 cuốn sách bán chạy nhất ở Mỹ là sách tô màu. Bà Lucido nói rằng những phản hồi tích cực từ khách hàng của bà là một điều rất đáng khích lệ.
I drew mine with a thickish marker because that's just the marker I like to use, and I heard back from people they really like the thickness of my lines and the.
Tôi vẽ những bức hình bằng một chiếc bút dạ ngòi to bởi vì đó là chiếc bút mà tôi thích dùng, và tôi nhận được phản hồi từ mọi người là họ rất thích những nét vẽ đậm của tôi và những hình khối to để tô màu mà tôi vẽ. Còn một điều nữa tôi cũng nghe được từ mọi người, đó là họ mua những cuốn sách này để tặng cho những người đang bị bệnh hoặc đang phải trải qua một giai đoạn khó khăn. Họ cảm thấy rằng đấy là một điều gì đó có thể có ích, gần như là một phương pháp trị liệu vậy.
Cuốn sách tô màu, viết và tạo dựng với tên tiếng Anh gốc là Color, Write and Create là cuốn sách mới nhất trong dòng sản phẩm của bà Lucido. Bà bắt đầu sản xuất chuỗi sản phẩm này từ 2 thập kỷ trước đây bằng một bộ thiếp do chính tay bà làm. Qua nhiều năm, bà đã tạo ra được một bộ sưu tập rất phong phú, bao gồm nhiều sản phẩm được làm từ giấy, vải và những vật liệu cổ xưa. Chuyên gia về kinh doanh và tiếp thị, bà Hilary Terrasso nói rằng những cuốn sách tô màu là một bước quan trọng cho bà Lucido trong việc phát triển công việc bán hàng trên mạng. Công ty của bà Lucido có tên gọi Jubilee Flea và hy vọng bà có thể tiến tới giai đoạn sản xuất hàng loạt. Bà Terrasso cho biết,
so many of her products that I personally have sold and represented over the years have been one of a kind. So it's one of a kind, one of a kind, one of a kind.
Rất nhiều những sản phẩm của bà ấy mà tôi đã tự mình bán và làm đại diện trong nhiều năm qua là chỉ có một bản duy nhất cho một sản phẩm, tức là loại A chỉ có một, loại B chỉ có một và loại C cũng chỉ có một. Để tạo dựng thành công thương mại, bạn cần phải có hàng trăm và hy vọng là hàng ngàn, hàng chục ngàn sản phẩm như vậy. Việc này rất thư giãn.
Bà Susan Jackson chọn một trong những cuốn sách tô màu của bà Lucido trong một cửa hàng địa phương. Bà nói bà bị thu hút vì vẻ đẹp và tính chân thực của nó. Bà cho biết được ngồi xuống và tô màu khiến bà rất hạnh phúc.
Any stress just sort of falls away, it frees your mind, and it's not as daunting as trying to fill a blank page.
Cho dù là stress gì đi nữa thì cũng tan biến đi hết. Nó làm cho trí óc bạn thanh thản. Nó không làm cho bạn nản chí khi phải cố gắng tô kín một trang giấy trắng. Những bức hình theo tôi nghĩ, chúng đều trông rất vui vẻ. Chúng làm tôi vui vẻ theo. Tôi rất thích những chú chim nhỏ mà bà ấy vẽ. Có một cái gì đó trong đó làm tôi có thể mỉm cười. Vì thế mà tôi để dành những bức hình chim chóc như thế này tới cuối cùng mới tô.
Hiện tại, đang có một nhu cầu cần sách tô màu cho người lớn rất lớn, khiến bà Lucido cảm thấy vui và vô cùng bận rộn.
Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục Câu chuyện phụ nữ. Đây là chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Sau đây là chương trình Hỏi đáp y học trực tuyến. Thưa Thưa quý vị, nếu quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin hãy gọi điện thoại đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ của chúng tôi là vietnameseavong@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục hỏi đáp y học ngày hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Vâng, Nguyễn Trung xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, tôi bác sĩ Nguyễn Đức Liên ạ. Xin chào MC Nguyễn Trung. Kính chào quý vị thính giả.
Vâng, tôi bác sĩ Đích ạ. Xin chào anh Nguyễn Trung và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, là trong chương trình hỏi đáp học tuần trước thì chúng ta đã nói đến đề tài tuyến tiền liệt và đề tài này được nhiều thính giả quan tâm tìm hiểu. Rất tiếc là hôm đó thì cũng đã không có đủ thời gian để mà các bác sĩ trình bày nhiều hơn về vấn đề này, thưa hai bác sĩ. Và cho nên vậy, hôm nay đài VOA tiếp tục dành một chút thời gian nữa để nói về vấn đề mà rất là nhiều quý thính giả, nhất là quý thính giả nam quan tâm, thưa bác sĩ. Nguyễn Trung xin hỏi bác sĩ là vậy cái bệnh tuyến tiền liệt này nó có xảy ra ở những thanh niên trẻ tuổi không, thưa bác sĩ?
Mời bác sĩ Đích trả lời ạ. Vâng.
Dạ vâng. Không, thông thường thì không. Tuyến tiền liệt mà như ta đã nói là nó là một bộ phận của hệ sinh dục nam. Nó lớn lên, nó chịu tác dụng của kích thích tố nam. Nó lớn lên với tuổi. Thành ra những người trẻ thì thường là không có triệu chứng về tuyến tiền liệt lớn. Tức là tiếng Việt gọi là tuyến tiền liệt phì đại.
Vâng.
Thành ra đặc biệt nó lớn theo tuổi nên nó là một cái tiến trình của tuổi tác, nên nó thường xảy ra, những vấn đề của tuyến tiền liệt thường xảy ra ở người lớn tuổi nhiều hơn ở người trẻ. Ở người trẻ thì cũng có thể có vấn đề tuyến tiền liệt, nhưng nó, trong trường hợp đó nó là nhiễm và nơi đó ít xảy ra, thường xảy ra là ở người lớn tuổi.
Vâng, thưa bác sĩ Liên, xin hỏi bác sĩ là vậy làm thế nào để mình có thể xác định được là mình bị mắc bệnh tuyến tiền liệt ạ? Tôi có đọc ở trên, vâng, xin nói thêm một chút là tôi có đọc ở trên báo chí về khoa học sức khỏe đó ạ. Thì họ nói là nên mình có thể dùng tay để mà mình có thể xác định được là mình có bị mắc cái bệnh này không. Thì đấy có phải là cái điều mà quý thính giả cần làm không ạ, thưa bác sĩ?
Dạ, dạ, thưa thế này, là nếu mà khám tuyến tiền liệt đó, thì thường thường các bác sĩ dùng ngón tay có đeo găng để mà thăm dò xem tuyến tiền liệt có lớn lên hay không. Nhưng mà điều quan trọng nhất là chính người bệnh, mỗi người cảm thấy là khi mà tuyến tiền liệt mà nó mang bệnh, nó sưng lên đó, nó lớn lên đó,
vậy
thì nó ảnh hưởng đến chuyện đi tiểu của mình. Tôi nghĩ cái này bác sĩ Đích sẽ nói thêm về các cái triệu chứng này.
Vâng, mời bác sĩ Đích ạ.
Dạ. Tuyến tiền liệt nằm ở dưới bọng đái, và xin lỗi, bọng đái là một cái bộ phận chứa nước tiểu. Nó, chúng ta ở y khoa thì phân biệt ra hai phần của cái hệ tiết niệu, tức là hệ tiết độ trên, tức là thận làm ra nước tiểu, và nước tiểu được làm ra 24/24, nhưng nó được chứa lại ở cái bàng quang, và khi nó bàng quang đầy thì báo hiệu cho chúng ta đi tiểu. Nước tiểu được dẫn qua từ bàng quang ra ngoài. Ở người nam thì nó dẫn qua cái gọi là niệu đạo, người nữ cũng vậy, nhưng niệu đạo của đàn ông thì dài hơn. Và đặc biệt là có cái tuyến tiền liệt nó nằm ở dưới bàng quang. Thành ra là nước tiểu phải chui, cái ống dẫn tiểu chui qua cái bàng quang. Với thời gian, tuổi tác thì cái tuyến tiền liệt lớn lên, nó đè vào, nó chặn cái đường dẫn tiểu. Cho nên người đàn ông lớn tuổi thấy đi tiểu chậm hơn, đi tiểu khó hơn trước. Vì họ khó đi tiểu hết, do đó họ phải đi tiểu lại, tức là sẽ phải đi tiểu nhiều lần, cái dòng nước tiểu yếu hơn. Dần dần nó, những triệu chứng tăng với thời gian, nên nó có người đàn ông lớn tuổi sẽ đi tiểu chậm, đi tiểu nhỏ giọt, đi tiểu không hết. Do đó họ phải đi tiểu đêm, thì nó gây ra phiền toái. Tuy nhiên đó là những triệu chứng chung, nó không thực sự chuyên biệt của tuyến tiền liệt, tuy rằng phần lớn là do tuyến tiền liệt. Cho nên sau khi thăm hỏi bệnh sử thì người thầy thuốc sẽ thăm khám. Bởi vì cái tuyến tiền liệt như cái tên của nó gọi, nó đứng trước cái hậu mẫu, đứng trước cái trực tràng và ở phần dưới, cho nên nó có thể được thăm khám bằng ngón tay. Đó là một phần của cái khám tổng quát ở người đàn ông, nhất là người đàn ông lớn tuổi. Thế bằng ngón tay thì nó nằm ở trước cái trực tràng, do đó bằng ngón tay qua hậu môn, người thầy thuốc có thể sờ được cái mặt sau của tuyến tiền liệt. thì có thể đánh giá được, thấy nó lớn lên và cái tính chất của nó, ví dụ nó mềm mại hay nó trở nên sơ cứng, nó gồ ghề hay vân vân, thì bằng cái thăm khám nó có thể có một ý niệm về cái tuyến tiền liệt. Nếu mà anh có câu hỏi anh vẫn có thể ngắt được dừng chừng để đặt câu hỏi và tôi có thể trả lời tiếp, thì vậy nó có thể sinh động hơn.
Vâng, bác sĩ có nói là khi mà bác sĩ thăm khám đó thì có thể xác định được là cái tuyến tiền liệt đấy nó mềm hay là nó cứng, thì cái sự khác biệt của hai cái việc này nó là như nào ạ bác sĩ?
Vâng, đó là một câu hỏi tốt. Ai cũng sợ ung thư thì người ta hay liên hệ những cái nhiều thứ với ung thư, thì nên đặc tính của ung thư là nó lớn và nó cứng, nó có thể có những cái nhân cứng gồ ghề cứng hơn hay là những cái nhân, bởi vì đây nói thêm một tí, cái ung thư hay xảy ra ở mặt sau ở cái phần bên ngoài của tuyến tiền liệt, mà cái đó có cái lợi là chúng ta có thể sờ được cái mặt ngoài nữa. Thì thăm khám bằng tay là một việc làm đơn giản, tuy nhiên có thể góp phần, có thể giúp phân biệt hay là nhận ra hay là tìm thêm về vấn đề những cái quan tâm về nó lành hay là không lành. Còn xin trở lại vấn đề tuyến tiền liệt lớn mà chúng ta muốn nói là trọng tâm của hôm nay, vì đó là vấn đề phổ biến liên hệ đến nhiều người. Cái đặc tính của tuyến tiền liệt lớn là nó lớn ở cái bộ phận, ở cái phần giữa, phần trong của tuyến tiền liệt, ở cái đường chung quanh cái ống dẫn tiểu. Nên đó là điều mà chúng ta muốn nói thêm một tí.
Rồi bây giờ tôi xin có một ý kiến thế này, là tôi đặt một câu hỏi với lại MC Nguyễn Trung và cả bác sĩ Bích nữa là thế này. Chúng ta bàn tới tuyến tiền liệt trong hai buổi thì chúng ta gây cái cảm giác cho người nghe đó rằng là cái tuyến tiền liệt nó là có tội lỗi lắm vì nó làm phiền người ta, có phải không thưa MC Trung? Đó, thế thì bây giờ chúng ta nhìn vấn đề nó như thế này. Tuyến tiền liệt thật ra là một cái cơ quan về chức năng sinh dục nam, nhưng mà nó mang hạnh phúc tới cho lứa đôi và cho gia đình. Và cái tuyến tiền liệt nó phải hoạt động thì cái sinh hoạt về tính dục của lứa đôi mới có cơ nảy nở để mà phát triển được. Thế bây giờ tại sao chúng ta không nhìn là vậy, thì chúng ta có một cái đồ ăn gì, có một cái thuốc gì để mà gia tăng khả năng của tuyến tiền liệt lên hay không? Theo như MC Nguyễn Trung thì cái suy nghĩ của dân gian đó, thì theo MC Nguyễn Trung, chúng ta ăn cái gì, chúng ta dùng đồ ăn gì để mà chữa cho tuyến tiền liệt nó mạnh hơn không?
Vâng, thực ra là tôi cũng có đọc qua một chút thì không hiểu là có phải là ăn những cái món dân gian như là giá đỗ hay là ăn những cái loại đó có phải là làm cho cái tuyến tiền liệt nó mạnh lên không hả bác sĩ?
thật là tuyệt vời khi mà đúng là những cái chất mà nó có vitamin đó, như là giá đậu hay là đậu đó, là nó gia tăng cái tuyến tiền liệt. Và có thể nói rằng nó có một cái chữ mà tôi biết rằng là những cái người dân ở miền Nam Á Châu, tức là Ấn Độ, Pakistan, Nepal vân vân đó, thì các nước đó họ rất là thích cái đậu phộng đó. Mà cái đậu phộng nó có tiếng Anh gọi là peanut, nut của cái pea organ. Thành ra cái đó nó là một cái đồ bổ cho tuyến tiền liệt và người ta thích ăn cái đó. Nhưng mà có lẽ chúng ta không chấp nhận cái lối ăn của họ là họ ăn cái hạt đậu phộng sống và họ cho rằng cái đó là bổ dưỡng cho tuyến tiền liệt. Đối với người Mỹ đó, thì người ta lại thích những cái gì? Thứ nhất là có nhiều protein hay là nhiều chất mỡ. Đó, thì đó là cái chuyện bổ dưỡng cho tuyến tiền liệt. Thí dụ như là người ta thích trứng, các loại trứng của các cái loại gia súc đó, nhưng mà cái cách nấu với cái nhiệt độ đó nó có giữ được cái chất bổ dưỡng cho tuyến tiền liệt hay không? Thì đó là tùy thuộc vào cái tài nấu ăn của người nấu. Tôi biết rằng là có những cái vùng ở miền Nam Việt Nam đó, là người ta rất là thích cái hột vịt lộn. Hột vịt lộn, nhưng mà họ phải nấu cách nào để giữ được các cái hormone để cho nó giúp cho cái tuyến tiền liệt nó phát triển, cho nó hoạt động mạnh hơn, cũng là một cách. Ngoài ra còn có một số người là lại ăn những cái đồ như là con gà ác chẳng hạn, là cái đồ mà người ta tin rằng là nó bổ dưỡng cho tuyến tiền liệt. Và quý bà trẻ đó thường thường là hay nấu gà ác để cho các ông chồng trong gia đình mình ăn. Thế bây giờ, vâng, MC Nguyễn Dương có thấy có nhận xét gì không?
Rất là thú vị thưa bác sĩ. Và đấy cũng là một trong những cái mà tôi có thể phải tính đến cái những cái món ăn đó khi mà đi ra siêu thị hay là đi đến những nơi mua sắm để mà mua đồ ăn cho gia đình. Vâng, thưa bác sĩ, chúng tôi mới có nhận được một cái email của một quý thính giả của đài VOA có hỏi rằng là cũng nhân khi mà bác sĩ nói đến cái chuyện là việc mà cái tuyến tiền liệt nó thể trạng của nó tốt thì nó sẽ làm cho cái đời sống vợ chồng nó phong phú đó ạ. Thì họ có hỏi rằng là liệu cái việc mà sinh hoạt tình dục đều đặn và thường xuyên đó thì nó có làm cho cái tuyến tiền liệt này nó giảm bớt cái khả năng bị bệnh không ạ?
Thưa, câu hỏi thật là tuyệt vời. Cái điểm rằng là thế thì các nhà tu, những nhà tu hành nam đó,
vâng,
thì thường thường họ phải dồn nén cái tác dụng sinh dục của họ. Thì như vậy khi mà dồn nén mà không sử dụng đến tuyến tiền liệt thì cái dịch của tuyến tiền liệt nó tiết ra đó, nó có làm cho cái tuyến tiền liệt dễ bị hại hay không? Thì tôi nhớ là có một vị giáo hoàng Phaolô Đệ Lục đó, lâu ngày rồi, ngài bị ung thư tuyến tiền liệt. Nhưng mà chúng ta không thể kết luận rằng là vì dồn nén cái tác dụng tính dục mà trở thành cho ung thư được. Thế nhưng mà tôi biết chắc là một điều thế này, là nếu mà tuyến tiền liệt mà nó phát triển, nó tiếp dục nhiều, thì cái đó là cái điều mà nó dễ gây ra cái chuyện mà nghĩa là phì mập đó của tuyến tiền liệt, rồi còn ung thư thì chuyện khác. Thế thì bây giờ câu hỏi để đặt ra thế này, là bây giờ một người mà phóng túng lại rất là dễ dàng sử dụng tuyến tiền liệt mà không có chèn ép gì cả, thì cái đó có giúp cho tuyến tiền liệt nó hoạt động mạnh mẽ và khỏe mạnh hơn hay không? Cái đó chúng ta chưa có câu hỏi ở trong y học.
Vâng.
Bởi vì cái tính tôi xin có ý kiến nó rất là khó để mà định nghĩa.
Vâng, thưa bác sĩ Đích, là chúng ta chỉ còn có 30 giây nữa thôi, rất là ít thời gian. Nhưng mà Nguyễn Trung có một câu hỏi cuối cùng là nếu mà bị ung thư tuyến tiền liệt thì có thể chữa được không ạ?
Có thể chữa được, nhưng mà trước nhất là còn quá ít thì giờ tôi muốn nói hai ba điểm thì có lẽ nếu không thì phải kéo dài thêm một lần nữa. Thứ nhất là đồ ăn, đồ bổ. Trước nhất là nói như thế thì nói rất là chung, nó có hai vấn đề ở trong cái này. Trong tuyến tiền liệt phì đại, tuyến tiền liệt lớn, nó là do cái kích thích tế bào nam nó mạnh, nên nó càng mạnh thì nó càng làm phát triển những cái tế bào ở chung quanh cái ống dẫn tiểu ở trong cái khúc mà đi qua tuyến tiền liệt. Thành ra là nếu bổ thận thêm thì nó sẽ tăng thêm cái triệu chứng của tuyến tiền liệt lớn. Còn cái bổ mà nói chúng ta hay nói chung là làm tăng cường cái sinh lý đó, thì nó sẽ là như vậy. Thì lại là mặt khác nữa, nó không có lợi. Nếu bổ tăng cường cái sinh lý thì nó lại tăng cường cái triệu chứng của tuyến tiền liệt phì đại,
vâng,
là tăng thêm triệu chứng.
Vâng, đây đúng, đây có lẽ
nói về sinh dục đó thì cũng có hai mặt ở trong điều đó. Và gần đây tôi có đọc một báo cáo nói rằng,
vâng, thưa bác sĩ,
xuất tinh nhiều thì nó giảm cái khả năng bị ung thư.
Vâng, thưa bác sĩ, là rất tiếc là chương trình đến đây cũng đã hết ạ. Chắc là phải dành một khoảng thời gian nữa để nói về vấn đề này trong thời gian sắp tới. Vâng, Nguyễn Trung xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Tiếp sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của Chính phủ Hoa Kỳ.
Những tiến bộ mới về công nghệ trong quá trình rà phá bom mìn đang cứu sống nhiều mạng người. Một tổ chức đi đầu trong sự cải tiến này là Quỹ Nhân đạo Golden West, và gần đây tổ chức này đã giành giải thưởng cải tiến CES năm 2016 với dự án vật liệu huấn luyện quân giới tiên tiến của mình. Dự án này sử dụng công nghệ in 3 chiều tiên tiến để tạo ra những mô hình mìn chôn dưới đất và quân giới để huấn luyện những kỹ thuật viên rà phá bom mìn ở những nước hầu xung đột trên toàn thế giới. với sự hỗ trợ từ Văn phòng Loại trừ và Giảm thiểu Vũ khí thuộc vụ chính trị quân sự của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Quỹ nhân đạo Golden West đã nỗ lực làm cho môi trường an toàn hơn ở những nước bị ảnh hưởng nặng nề vì mìn kể từ năm 1998. Từ việc tái chế đạn dược chưa phát nổ tại Campuchia cho tới việc dạy trẻ em về những nguy cơ của đạn dược chưa phát nổ, Golden West áp dụng một phương thức toàn diện để bảo vệ cuộc sống và sinh kế của người dân sống trong những khu vực bị ô nhiễm vì vật liệu nổ còn sót lại từ chiến tranh. Hoa Kỳ là nước hỗ trợ tài chính lớn nhất thế giới cho những nỗ lực dọn sạch mìn và đạn dược chưa phát nổ. Hoa Kỳ đã đóng góp 2,5 tỷ đô la từ năm 1993 tới nay cho hơn 90 nước trên toàn thế giới, thông qua hơn 60 tổ chức đối tác như Quỹ Nhân đạo Golden West để giảm thiểu tác hại của vũ khí chiến tranh thông thường được phổ biến trái phép và sử dụng bừa bãi. Chỉ 15 năm trước, mìn và những vật liệu nổ khác còn sót lại từ chiến tranh đã giết chết hoặc làm bị thương gần 10.000 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em mỗi năm, tức hơn 25 người mỗi ngày. Nhờ những nỗ lực có phối hợp của Hoa Kỳ, những nước đối tác, những tổ chức phi chính phủ quốc tế và những công nghệ mới được cung cấp bởi những tổ chức như Quỹ Nhân đạo Golden West, con số đó giờ đã giảm hơn 60%, sẽ tiếp tục đi xuống.
Sau đây, mời quý vị nghe chị Hoài Hương tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Tòa án tối cao Mỹ hôm nay loan báo là tòa sẽ xử một vụ kiện thách thức kế hoạch di trú của Tổng thống Obama nhằm bảo vệ hơn 4 triệu người di dân không có giấy tờ hợp lệ khỏi bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ. Hành động của ông Obama hoãn việc trục xuất cha mẹ của những đứa trẻ ra đời ở Mỹ và các thường trú nhân. Quyết định của tòa án tối cao xét vụ kiện tụng này sẽ tác động tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và di sản mà Tổng thống Obama sẽ để lại, bởi vì đây là một trong các lệnh hành chính quy mô nhất của ông được áp dụng mà không qua sự phê chuẩn của Quốc hội. Liên Hiệp Quốc nói gần 19.000 người đã bị sát hại tại Iraq giữa tháng 1 năm 2014 tới tháng 10 năm 2015 và hơn 3 triệu người đã phải bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn. Bạo lực gia tăng trùng hợp với việc nhóm nhà nước Hồi giáo chiếm nhiều khu vực rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq từ giữa năm 2014 dẫn tới các cuộc không kích của Mỹ nhắm tấn công các phần tử chủ chiến. Cao ủy trưởng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nói là ngay cả các số liệu thương vong tệ hại đó cũng không phản ánh chính xác nỗi gian khổ cùng cực mà thường dân phải gánh chịu ở Iraq. Liên Hiệp Quốc muốn triệu tập một vòng đàm phán hòa bình mới cho Syria vào ngày thứ hai, nhưng trong khi chỉ còn vài ngày nữa mà vẫn chưa có thỏa thuận về những thành phần tham gia, nên người ta nghi ngờ liệu các cuộc thương thuyết sẽ có khởi sự như đã định hay không. Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại sâu xa hôm thứ hai về tình hình nhân đạo ở Syria, nơi mà Liên Hiệp Quốc nói đến 13 triệu rưỡi người đang cần được hỗ trợ trên khắp nước. Và nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 6,9% trong năm 2015, mức tăng trưởng chậm nhất tính từ 25 năm qua.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.